Ui rồi, thì mà sách vở đầy phòng cái này. Có khi nào tôi bị lạc vào cái phòng của nghiên cứu sinh gì đấy? Ui rồi, tập trung ghê ha, không quan tâm lời thầy nói luôn, ghê thiệt.
Thầy có thấy cái chữ gì đấy không?
COP 28.
Trước COP 28 là COP gì thầy biết không?
COP 27.
Đúng rồi. Vấn đề thầy đọc cái chữ COP 28 thầy có nghĩ ra cái gì không thầy?
COP 28 là hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.
Đó.
Nhưng mà ngày ngày 30 tháng 11 mới mới tổ chức mà.
Trời,
Ở
30 tháng
Dubai đúng
11.
không? Nhưng mà
Hôm nay là bao nhiêu rồi thầy biết không?
hôm nay quên, xin lỗi bạn trẻ nha, nhiều khi cũng quên thời gian á. Hôm nay là ngày 31 tháng 10.
31 tháng 10 mà 31 tháng 11 chỉ còn một tháng nữa thôi. Hội nghị người ta quan trọng như thế mình phải nghiên cứu trước chứ thầy.
Nhưng mà lần đầu tiên mà từ khi học với bạn trẻ mà thấy mà sách vở nhiều thế này đó. Thế thiệt. Ủa mà cái này có liên quan gì đến Laudate Deum không? Bởi vì chúng ta vừa đang học về Laudate Deum mà bây giờ lại nghiên cứu về COP28 rồi.
Đương nhiên là học với thầy là phải logic, có nghĩa là học về kinh tế Francisco đúng không? Laudate Deum đúng không? Là về vấn đề môi trường. Mà cái hội nghị COP28 này thầy biết là hội nghị gì không?
Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc thầy mới nói gì đấy.
Đó, biến đổi khí hậu này, Laudate Deum này, kinh tế Francisco. Đấy, bấy nhiêu thôi là thầy biết. Nhưng mà không phải là con nghiên cứu cái này để con đi dự cái hội nghị đó đâu. Kinh tế Francisco gọi là trường làng nhà con còn chưa xong nữa thì bảo con đi đâu. Nghĩa là con tò mò, con muốn biết về chương trình thế nào và những cái tài liệu có nói gì về liên quan gì đến những cái điều mà Đức Thánh Cha truyền đạt cho chúng ta trong thông điệp Laudato Si.
Thấy không? Nghiên cứu nhiều mà gọi là đọc vấp cả thông điệp của Đức Thánh Cha luôn mà. COP28 thì cũng sắp diễn ra và chắc chắn thì thầy và bạn trẻ cũng phải theo theo tin cập nhật nhiều thông tin đó ha. Nhưng mà trong Laudate Deum thì Đức Thánh Cha có nói gì về hội nghị COP28 luôn à?
Dạ đúng rồi, có một cái điểm này nè thầy. Trời, vô phát vô bài học luôn, thầy lừa con ghê luôn á. Trong Laudate Deum Đức Thánh Cha nói nè, chúng ta không thể từ bỏ giấc mơ rằng COP28 sẽ dẫn đến một sự tăng tốc mang tính quyết định trong quá trình chuyển đổi năng lượng với những cam kết hiệu quả có thể được theo dõi vĩnh viễn. Hội nghị này có thể là một bước ngoặt quan trọng. Đấy. Nhưng mà Đức Thánh Cha còn than phiền là
Ủa, Đức Thánh Cha than phiền gì?
Đức Thánh Cha nói là quá trình chuyển đổi cần thiết sang năng lượng sạch diễn ra không có đủ nhanh thôi ạ, còn đang rất là chậm.
Tức là có diễn ra, có chuyển biến nhưng mà chuyển biến chưa đủ nhanh đúng không?
Dạ.
Trong hội nghị COP27 đó thì Đức Thánh Cha cũng gửi một cái sứ điệp và ngài khẳng định là ngài trân trọng những cái quyết định của các vị nguyên thủ quốc gia trong những cái cam kết về cắt giảm lượng khí thải CO2, khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc là đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Tuy nhiên thì cái tiến trình này nó còn rất là chậm các bạn trẻ. Vì dĩ nhiên thì nó bị tác động bởi các yếu tố chính trị rồi. Yếu tố không dễ để đánh đổi cái tăng trưởng kinh tế và nhiều quốc gia còn lên tiếng về cái việc là chúng tôi đang thực hiện giảm đói nghèo mà bây giờ lại còn bắt chuyển đổi năng lượng tốn kém các kiểu nên là cũng rất là căng thẳng. Vì thế có lẽ em
Đấy, cho nên là thầy thấy không? Vấn đề rất là quan trọng để mình nghiên cứu về COP28 xem là sẽ có gì diễn ra. Không uổng công con đọc nãy giờ mà không hiểu gì hết trơn thầy ạ.
Nhưng mà cũng có thể nói là có lẽ bởi vì cái tính cấp thiết của vấn đề vậy đó bạn trẻ. Nên là ngay trong thông điệp Laudate Deum thì Đức Thánh Cha cũng nhắc trực tiếp đến COP28 luôn.
Dạ. Con thấy trong thông điệp mà Đức Thánh Cha còn kêu gọi chấm dứt sự nhạo báng vô trách nhiệm của những người chế giễu vấn đề về môi trường vì lợi ích kinh tế. Điều này là sao thầy có hiểu rõ không?
Thì bạn trẻ thử giải thích đi chứ. Bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn mà.
Đâu có mục đích của con lên đây để nhưng mà cái việc này á, Đức Thánh Cha xem đó là một vấn đề con người và xã hội theo nghĩa rộng ở nhiều cấp độ khác nhau á. Việc này cần sự tham gia của mọi người. Đức Thánh Cha hy vọng là các cái hình thức chuyển đổi năng lượng ràng buộc, năng lượng ràng buộc là cái gì con cũng chưa rõ, nhưng mà sẽ xuất hiện từ COP28 một cách hiệu quả và dễ dàng giám sát.
Thế thế bạn trẻ tóm tốt đấy chứ, càng ngày càng khiêm tốn ha. Có thể nói là thay vì chúng ta nói vấn đề môi trường chỉ liên quan đến lợi ích kinh tế, thì đây là cái vấn đề liên quan đến con người, liên quan đến xã hội ở nhiều nghĩa và nhiều cấp độ khác nhau. Tức là cái việc biến đổi khí hậu này á, thì như thầy và bạn trẻ đã trao đổi nhiều trong các chương trình trước đúng không? thì việc này cần sự tham gia của tất cả mọi người, bởi vì nó đụng đến nhiều chiều kích khác nhau, không chỉ là chiều kích kinh tế mà còn chiều kích xã hội, chiều kích bất bình đẳng
Dạ.
về trong tương quan của y tế, giáo dục, chứ không chỉ liên quan đến vấn đề kinh tế mà thôi. Tiếp theo thì Đức Thanh Tra hy vọng là các hình thức chuyển đổi năng lượng ràng buộc ở đây hiểu theo nghĩa là hình thức chuyển đổi năng lượng an toàn luôn, tức là có sự tham dự và quan sát cũng như là kiểm toán của các tổ chức độc lập, chứ không chỉ là hô hào chuyển đổi năng lượng mặt trời, hô hào chuyển đổi năng lượng điện, rồi cuối cùng những câu chuyện như là cái pin đó sẽ xử lý như thế nào, các pin mặt trời hoặc là các pin điện bây giờ với hàm lượng trì lithium nó cao như vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì tất cả những cái vấn đề đó là cần được giám sát và cần được kiểm toán một cách rất là chặt chẽ, chứ không chỉ là một câu chuyện của sự hô hào.
Thì ra là vậy.
Cho nên nếu mà bạn trẻ đọc
Dạ.
số khoảng số 60 đúng không? Thì Đức Thanh Trá có nói là ngài hy vọng là những người phát biểu, tức là những người phát biểu ở trong COP28 đó, thì cũng là những nhà chiến lược có khả năng suy nghĩ về lợi ích chung và tương lai của các thế hệ sau, thay vì lợi ích cụ thể của một quốc gia hoặc của một công ty, đặc biệt là công ty đa quốc gia nào đó.
Dạ, và tới đây thì con hiểu hiểu rồi đó. Trời, nhanh quá, sắp hết thông điệp rồi. Có một vấn đề cuối cùng mà Đức Thánh Cha đưa ra. Đức Thánh Cha nhắc lại những cái lý do cho sự dấn thân về môi trường xuất phát từ đức tin Kitô giáo đó thầy. Ngài nói là khuyến khích các anh chị em các tôn giáo khác cũng hãy làm như vậy.
Tại sao vậy bạn trẻ? Đức Thanh Cha giải thích như thế nào?
Đức Thánh Cha có giải thích là vì đây không phải là
Đúng rồi,
một sản
đúng rồi.
phẩm của ý muốn riêng của chúng ta, nhưng mà bởi vì Thiên Chúa đã liên kết chúng ta rất chặt chẽ với thế giới xung quanh. Vấn đề môi trường cũng không phải là con người chúng ta muốn thay đổi hay không, nhưng mà bởi vì đó là ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã muốn giao cho chúng ta trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn cái công trình sáng tạo mà Chúa đã dựng nên. Phải không thầy?
Đúng rồi, và Đức Thanh Cha cũng nói đến nỗ lực của các gia đình nhằm giảm ô nhiễm, giảm lãng phí và tiêu dùng khôn ngoan để tạo nên một nền văn hóa mới cho thế hệ này và cho cả thế hệ tương lai nữa. Tức là những cái số trước đó thì chúng ta bàn đến những vấn đề khá là vĩ mô đúng không? Về các tổ chức quốc tế rồi các vấn đề về chuyển đổi năng lượng ở tầm mức lớn, nhưng mà bây giờ thì Đức Thanh Cha cũng mời gọi từng gia đình, từng cá nhân gọi là sống thông điệp Laudate Deum này, chứ không phải chỉ là đọc và suy tư. Chúng ta sống bằng chọn lựa trong cuộc sống hàng ngày.
Cái điều này đúng là một cái nhắc nhở con đó, tại vì con là người đang trực tiếp đọc cái này rồi cùng với thầy để hiểu rõ hơn về thông điệp mà không sống được đúng là hổ thẹn với lương tâm quá thầy ạ. Nên bây giờ chắc có lẽ thầy trò mình ngày hôm nào đó phải ngồi lại với nhau để vạch ra những kế hoạch sống thông điệp Laudate Deum thầy
Này là thấy là có vẻ như được thuyết phục ấy nhỉ.
nhỉ. Đức Thánh Cha còn nói cái gì nữa không thầy nhỉ?
Hình như chỉ còn số cuối cùng thì Đức Thanh Cha có nói đến một tức là tạo nên một cái nền văn hóa mới để thay thế cho một cái lối sống có thể nói là vô trách nhiệm trong ngoặc kép, gắn liền với một cái mô hình tiêu dùng mà cụ thể là ở Tây phương và các quốc gia phát triển đang có tác động lên các vấn đề về biến đổi khí hậu hoặc là các vấn đề về bất bình đẳng trên thế giới này. Và như vậy thì Đức Thanh Cha rất là chờ đợi và mong chờ những quyết định chính trị hoặc những cái quyết định về mặt kinh tế thì phải được đặt nền tảng trên cái con đường ở đây là con đường của bước đi cùng nhau và quan tâm lẫn nhau.
Vậy là hết rồi hả thầy?
Vậy là chúng ta đã đi xong thông điệp Laudate Deum. Ủa, ngày hôm nay chúng ta đã đi được những điểm gì để bạn trẻ ha? Tự nhiên nói như nói nhiều cũng quên luôn á.
Cái này bình thường cũng thấy nhớ mấy tiết trước thầy là người tóm bài vậy đó.
Thì bây giờ bạn trẻ là người chuẩn bị mà.
Thôi, nói vậy chứ đương nhiên con chuẩn bị thì con phải nhớ chứ. Hôm nay á, còn lại những ý cuối cùng của thông điệp Laudate Deum á, thì con cùng với thầy đã tóm lại những cái ý. Thứ nhất là những cái mong đợi nơi cái hội nghị COP28. Rồi kế đến là Đức Thánh Cha có kêu gọi cái chấm dứt cái suy nghĩ rằng vì lợi ích kinh tế, nhưng mà thay vào đó là
Có
xem
một
nó
góc
là một vấn
nhìn
đề mà con người và xã hội có nhiều cấp độ khác nhau á thầy.
đúng rồi, và cuối cùng là một sự dấn thân phát sinh từ đức tin Kitô giáo đúng không, mời gọi những các anh em chị em thuộc các tôn giáo khác cũng tham gia vào lối sống này để xây dựng một cái nền văn hóa mới, văn hóa tôn trọng sự sống và văn hóa suy nghĩ cho thế hệ tương lai. Vậy thôi, chắc chào bạn trẻ rồi về đọc bài để chuẩn bị tuần sau chúng ta nói đến thông điệp Laudate Deum thôi.
Ủa, nói.
À, nhầm, hội nghị COP28.
Nói mới xong thông điệp Laudate Deum thầy còn thông điệp nào nữa, không biết Đức Thánh Cha ban hành khi nào mà không biết. Không, và cái có phải tám nói vậy chứ cũng hơi khó khăn, thì cái này thầy giúp con trước nha thầy, chứ con chỉ có đọc cho vui vậy chứ con để hiểu gì đâu.
Biết mà, bạn trẻ càng ngày càng khiêm tốn đó, rất tốt. Đây là đức tính được khen cha chắc cũng mong chờ đấy, nhưng mà khiêm tốn cũng đi với gan dạ và can đảm nha. Cứ đọc đi. Vậy thôi, chào bạn trẻ và cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào chương trình tuần sau với những vấn đề về COP28 nhé.
Dạ, và con cảm ơn thầy rất nhiều.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.